pháp chưa nhiều, xin quý thầy giải thích rõ hơn kinh Bát Nhã Ba La Mật để cho chúng con hiểu hơn.
Kinh Bát Nhã Ba La Mật đó chỉ có 260 mấy chữ. Triết lý về trí tuệ và sự nhận thức chân lý đó được xem như là tinh hoa tu tập của đạo Phật Đại Thừa. Do đó giải thích trong vòng đôi ba phút thì khó hết được. Chứ tôi đề nghị các quý Phật tử chịu khó vào trong Google đánh chữ tinh hoa trí tuệ gạch ngang Thích Nhật Từ, chúng ta sẽ đọc được tác phẩm của chúng tôi viết về triết lý của Bát Nhã Tâm Kinh, gồm khoảng hơn 300 trang. Thì tại tác phẩm này đó, các quý Phật tử sẽ thấy rất rõ các phương diện triết học sâu sắc được chứa đựng trong bài kinh rất là đơn giản, mà mỗi ngày người Phật tử tại gia nào cũng đọc đến độ là thuộc lòng, không quên được. Cái cốt lõi của tinh hoa trí tuệ trong kinh này đó nằm ở chỗ đó là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thề, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa đen là Bồ Tát Quan Thế Âm khi thực hành trí tuệ Ba La Mật một cách thâm sâu và có phương pháp, đã nhận thức rất rõ đó là cái gọi là tôi này chỉ là tổ hợp của thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, và không có cái gì là chính tôi. Cho nên nhờ đó đã vượt qua tất cả các nỗi khổ niềm đau trong đời. Phần lớn đó, nỗi khổ bám trên tâm qua các phương diện cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Nỗi đau bám trên thân của chúng ta, như chúng ta có thói quen nói rằng là tôi đau gan, đau tim, đau thận, đau lưng, đau răng, đau bụng, nói chung là đau nhất. Và thỉnh thoảng chúng ta để cho cái đau tạo thành cái khổ, tức là người có bệnh rồi dẫn đến cái chán chường, tuyệt vọng, là xuống tinh thần, dẫn đến cái khổ tâm. Và những người từ cái khổ tâm không làm chủ được, dẫn đến các cái loại bệnh về thân thể. Cho nên thân và tâm có mối quan hệ hai chiều. Chính vì thế đó, phải thấy khổ không phải là tôi và đau không phải là thân tôi. Cho nên trong khổ và đau, chúng ta dễ dàng thoát ra khỏi nó. Nhờ đó chúng ta sống được hạnh phúc ngay trong cái sống hiện tại này. Bằng triết lý này á, các quý Phật tử nên nhớ, mỗi khi đó khổ đau tấn vào chúng ta, đừng có than vãn: trời ơi, tại sao tôi khổ quá trời. Cái than vãn đó làm cho nỗi đau gia tăng, bị cường điệu, giống như là mình thổi vào trong cái bong bóng khổ đau đó một cái luồng hơi, mà bong bóng nó chỉ có 3 cm, nó trở thành một cái bong bóng là chín tắc về đường kính. Cảm xúc cường điệu đã làm cho nỗi khổ niềm đau vượt hơn cái hiện thực mà nó đang có. Nói cách khác là khổ đau nó không nhiều, không nguy hiểm như chúng ta đã tưởng tượng đâu. Do đó hãy làm chủ cảm xúc để không cường điệu nỗi khổ niềm đau. Bài học khác mà chúng ta học được từ kinh này đó là không sợ hãi thì mới có thể sống được hạnh phúc trong cõi đời. Phần lớn do vô minh mà sợ hãi, do mê tín mà sợ hãi, do an ủi mà sợ hãi. Rất nhiều người nói rằng là bây giờ tôi cứ làm, thà dư thừa còn hơn là thiếu. Các phong tục, tập quán, đồn thổi trong nhân gian, chúng ta đều tự an ủi là hãy làm nó để an tâm. Nhưng mà không ngờ là cái an tâm đó đính kèm theo những nỗi sợ hãi thường trực. Còn theo Phật giáo, muốn được hạnh phúc, chúng ta hãy xa lánh các loại thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thầy nhân điện và thầy ngoại cảm. Chúng ta là Phật tử rồi, chỉ nương tựa vào các thầy, các sư cô có kinh nghiệm tu học để hướng dẫn chúng ta, đó là vượt qua khổ đau và trải nghiệm hạnh phúc thôi. Và bằng cách đó chúng ta vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau. Thì đó chính là cái thông điệp chính của Bát Nhã Tâm Kinh. Còn muốn nghe chi tiết về đủ lúc thì quý vị có thể vào trang web chùa giác ngộ.com, gõ chữ trong một tìm kiếm Bát Nhã Tâm Kinh, các quý vị sẽ nghe được 8 bài giảng chuyên sâu về bài kinh quan trọng này.